Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình điện tử, phát đều đặn vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn, các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tôi là Võ Nam, sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong không gian văn học Chuyện từ cố đô. Chuyện từ cố đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, xã hội, con người, cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm. Câu chuyện tuần này có nhan đề Váy em hoa bay của nhà văn Vũ Thanh Lịch qua giọng đọc Hồng Hạnh.
Anh, em xin lỗi vì đã bỏ đi trước khi anh thức giấc, nhưng em không thể ở lại, vì em biết khi ấy em sẽ không đủ can đảm thoát ra khỏi ánh nhìn của anh, không đủ lạnh lùng để vùng chạy khỏi vòng tay anh. Anh biết không, em đã tin tưởng và hy vọng trái tim mình sẽ bừng thức. Em đã chìm đắm trong dòng cảm xúc yêu thương, thấp thỏm, hoài nghi, giận dỗi. Ở bên anh, em cảm nhận được những mầm chồi đang cựa mình tách lớp vỏ già nua, vươn ra đón nắng. Những ngày bên anh thật tuyệt vời, nhất là khi môi anh chạm vào môi em, bàn tay anh ấp chặt tay em, tất cả như bùng cháy. Em được tan ra và được thả mình trong cảm xúc bay bổng thiên đường. Cảm xúc đó thật là tuyệt vời hơn tất cả ngọt ngào em đã trải qua. Hình như khi đủ độ chín, người ta biết cách đam mê và tận hưởng. Em yêu anh và em muốn điều đó là vĩnh cửu. Trong khoảnh khắc chúng ta tan hòa, em cảm giác thân xác mình run rẩy như thiếu nữ lần đầu được yêu thương. Cũng chính lúc ấy, thiếu nữ vụt biến mất khỏi trái tim cằn cỗi của em. Trước mắt em là ai đây? Một mụ đàn bà đã bị cuộc đời vùi dập, một trái tim tang thương. Giá mà em khóc được, em sẽ gục đầu vào ngực anh, để nước mắt thấm lên áo, để đau đớn của em sẽ được anh xoa dịu. Nhưng anh đã không thể đọc được em, để siết chặt thêm vòng tay ấm, để khẽ lướt ngón tay mềm lên mí mắt em. Chỉ thế thôi, nhưng em thấy mình đòi hỏi anh nhiều quá. Và vì thế em vẫn mãi mãi là người đàn bà cô độc cả khi anh đã tan chảy trong em, sự biến mất vội vã và trần tục. Nhạn quẳng bút xuống bàn, lướt lại một lần nữa những dòng chữ cô vừa viết, xem có bỏ sót câu nào, chữ nào không. Gần đây cô cảm thấy đầu óc mình như trôi trên mây, có khi nóng bừng như lửa, có khi ướt nhoẹt như miếng mút bồng thẫm nước. Dù sao trước khi mình bỏ đi, để lại một lời ngọt ngào thế này cũng đâu có dư thừa. Vả lại đó cũng là thói quen hai cái chữ ấy khiến cô gái thưởng cho mình một tiếng thở dài đầy tâm trạng. Rồi đứng lên, nắn chỉnh cái eo cho váy hoa xòe ra một cách mềm mại và kín đáo. Dững vẫn ngủ thiềm thiếp trong lần chăn mỏng, tấm gà trải giường xô lệch và bản nhạc ngoại mênh mông buồn. Vô nghĩa, sáo rỗng, quen thuộc, nhạt nhẽo. Zip vứt toẹt cái đoạn văn ấy vào một góc, cảm giác trống rỗng, cô độc đến nghẹt thở. Chẳng lẽ trên đời này không còn gì đáng để viết ngoài những thứ chuyện tình mềm oặt, ướt nhượt như thế sao? Những thứ chuyện ân ái giang hoa người ta bày đầy giấy trên các bàn tiệc. Oạc oạc, cái mồm vừa mồm nhoàng gặm xương động vật với nhoèn nhoét bóng gió cái chuyện lờ với bờ, không với sắc. Ơ hay, vậy mà còn cắm cổ viết. Hồi tối, ông trưởng phòng bảo Zip đi tiếp khách. Khuya về, mùi rượu vẫn nồng ứ lên đến tận óc. Zip muốn nôn nhưng không nôn ra được, cái bụng căng phồng, mẹ kiếp, cái mồm làm tội cái thân. Yo yo yo, cái thứ âm thanh vô nghĩa và điên loạn, Zip ghét đến phát mửa, vậy mà sao nó vẫn sai khiến Zip. Vẫn khiến Zip nâng chén lên và nốc, 100%, ừ thì 100, Cao Bằng, ừ thì Cao Bằng, Bắc Cạn, ừ thì Bắc Cạn. Cuộc rượu tàn. Những âm thanh nhờn nhụa méo mó, quặt quẹo từ bàn tiệc ra đến bãi xe. Lạ lướt, nhã nhượi. Tàn dần trong góc phố nhờ nhờ ánh đèn, lão trưởng phòng sắp về hưu. Lão bảo, Không ai thay anh tốt bằng chú. Cố lên chú ạ, cố lên. Ừ thì cố, anh quý chú, nhưng anh làm đích gì để bạt được chú? Chú cứ cố lên, sếp mới về, tớ tin là sẽ khác. Chậc, quan nhất thời, dân vạn đại, mà mình cần đích gì cái thứ danh hão? Cứ làm việc, cứ cống hiến, cứ hy sinh, cần đích gì ba cái danh mộng mị như cho trẻ con? Zip vẫn động viên mình như vậy, nhưng sao cái bóng ma phủ viêm ấy, nó cứ ám ảnh Zip, nó làm cho Zip mụ mị, nó cuốn Zip đi vào con đường mà Zip không sao định hình được. Càng tự nhủ lòng không cần đến nó, không phải lao tâm khổ tứ vì nó, rằng nó là phù phiếm, là huyễn hoặc, là... Thì trong thẳm sâu tâm hồn, Zip vẫn có cái ham muốn, cái ước mơ thành một ông nào đó. Càng cồn cào, dãy giụa trong lòng Zip, càng làm Zip cảm thấy thèm khát. Nhưng quả thật là Zip không muốn đối mặt với nó, không dám nhìn thẳng vào để thừa nhận rằng mình thích thế. Thích có một tí quyền, thích có một tí danh, dù là danh hư danh hão cũng được. Ô hay, mình là kẻ sĩ thì cần gì mớ danh hão ấy? Hơn tất thảy những ham muốn tầm thường trong cõi đời đen bạc, mình hiểu hơn ai hết cái kết cục của những đua chen dễ dụa ngòi ngóp. Nhưng mà sao? Sao Zip không thể để lá phổi mình nén nhịn lâu hơn nữa? Tiếng thở dài phụt ra như khói, thổi bay chút an nhiên vừa kịp nhón lên trong tâm thức. Càng nói nó phù phiếm, càng khao khát trỗi dậy, như thể nó muốn khẳng định rằng nó không hề phù phiếm, không hề huyễn hoặc, không hề vô vị. Zip làm việc trong cơ quan này bao lâu rồi, cống hiến bao nhiêu mồ hôi và công sức để tô son đánh bóng cho hàng lô hàng lốc các thế hệ xếp đến rồi đi. Kẻ tiến thì có, người lùi thì không. Vậy mà không mảy may có ai đoái hoài xem cuộc sống của Zip ra sao, bụng dạ Zip thế nào, mong muốn của Zip ra sao. Zip cứ miệt mài, cứ cần mẫn, cứ chăm chỉ, cứ cắm đầu cắm cổ làm, cứ lụi cụi đêm này sang đêm khác, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Khá lắm, đồng chí Zip là một trong số cán bộ mẫn cán và chắc tay nhất của chúng tôi, nhiệt tình, say mê, tận tụy, mẫu hình cán bộ hiếm có trong thời buổi này đấy. Câu nói của thủ trưởng cơ quan như rót mật, cái mặt nặng trịch của lão ngức nghỉu trên cái cổ đặc ngấn mỡ. Mỗi lần lão ghé mặt đến gần, Zip tưởng như tảng mỡ dưới lớp da xám bóng của lão sắp sửa phun qua lỗ chân lông mà túa vào mặt Zip. Zip né người sang một bên, nhẹ nhàng và kín đáo, đủ để tránh cái mùi hòi khét của lớp váng mỡ không phả lên mũi mình, đủ để lão vẫn cảm thấy cái mặt lão đã trùm phủ kín cái mặt dài khấp khểnh của Zip. Có lẽ đó là lời gan ruột cuối cùng mà lão có cơ hội dành cho Zip sau khi kết thúc một cuộc họp có một vài vị khách không cùng cơ quan. Có lẽ đó là lời ngọt ngào cuối cùng mà Zip có cơ hội được tận hưởng trước khi thủ trưởng về hưu, để rồi niềm hy vọng mênh mang của Zip vẫn được bảo toàn trọn vẹn. Những cơn nợ hơi liên hoàn khiến bụng dạ Zip nhẹ bớt. Vợ Zip còn pha cho một cốc nước chanh muối mát lạnh để trông bồi dưỡng sau mỗi cuộc rượu đã đầy. Thì lo vậy, chứ Zip có say rượu bao giờ? Đúng ra, rượu không đủ để làm Zip say. Càng uống, Zip càng tỉnh, tỉnh đến nỗi nhớ hết thảy mọi lời qua tiếng lại trên bàn tiệc. Và Zip tin, tin đến tận cùng. Với Zip, khi say, người ta nói thật, thật tất tần tật. Vậy nên luôn phải tỉnh để nghe, để tin. Mãi rồi quen, rồi không khi nào say được nữa, cho dù đổ cả vò rượu vào họng cũng không say. Nhiều người khen Zip giỏi và Zip đi tiếp khách với sếp thường xuyên hơn, uống đỡ cho sếp trong những tình huống khó xử nhiều hơn. Zip hân hoan phấp phới một niềm hy vọng mới. Đương nhiên, Zip không ngủ sau những cuộc rượu. Chỉ cần miệng không còn ợ lên mùi chua phèo của rượu là trong lòng Zip lại rộn lên niềm hân hoan, lấn át tất thảy những nhờn nhụa của thức ăn lẫn son môi và men rượu. Gần đây, Zip còn phát hiện ra mình có khả năng viết truyện, khả năng bước chân vào lâu đài văn chương sang trọng và thâm sâu, khiến Zip ngây ngất. Nhất là từ cái hôm cô em xinh tươi, mãn kinh, chưa chồng làm cùng phòng Zip, vô tình đọc được một đoạn truyện Zip để quên trên màn hình máy tính, rồi khóc thút thít. Đến nay, Diệp đã hứng khởi viết đến 3 cái chuyện, được in lác đác trong mục văn nghệ, giải trí của các tập san cấp ngành. Thành công ấy khiến Diệp hăng hái và phấn chấn hẳn lên. Cũng từ hôm ấy, thỉnh thoảng Diệp lại làm như vô tình nhìn trộm cặp tuyết lê màu cam thảo của cô em xinh tươi, mãn kinh chưa chồng, mỗi khi cô cúi xuống bên bàn vi tính của Diệp với một câu nói mềm như nước. Anh đừng có mà giấu chuyện đi đấy nhé, để người ta còn đọc với. Và lần nào lòng dạ Diệp cũng xốn sang, đôi bắp đùi lại tê tê, giật giật. Dưỡng tỉnh dậy khi vài bóng đèn ngoài cổng khách sạn sáng rực, khuôn mặt giãn nở sau cơn thỏa mãn đã đầy, đôi tay uể oải cầm tờ giấy trên bàn, cố gắng cất một tiếng thở dài như tiếc nuối. Có vẻ tiếng thở dài lần này là thật. Vì cũng lâu rồi, đến gần 2 tuần chứ chả ít gì, Dưỡng mới có một cuộc thăng hoa mới mẻ, viên mãn thế này. Đồ để lâu chứ chưa dùng, vậy mà mình còn đắn đo những 2 tuần. Biết thế này mình đã dùng sớm. Thêm một tiếng dài thở ra, thoát ra tiếng tiếc. Không, rất tiếc. Giá có thằng phóng viên nào hắt ống kính vào mặt mình lúc này, chắc cũng đủ bày ra một sự tiếc nuối xót xa khôn cùng. Dưỡng tự nhủ, rồi thả tờ giấy rơi tự do trong căn phòng. Bao lâu nay, Dưỡng đã phải cố gắng rèn luyện để trong đầu óc luôn thường trực ý thức rằng ống kính báo chí đang chĩa vào mặt ta. Vì thế, khuôn mặt luôn luôn phải đầy đăm chiêu và lo toan cho việc lớn. Thậm chí, anh còn tập được khả năng ngủ trong tư thế ngồi mở mắt một cách nghiêm ngắn. Nhất là từ sau khi xem cái tin và ảnh của một tờ báo mạng đưa tin cuộc họp ở một quốc gia nào đó mà đến phân nửa các nghị sĩ nhắm nghiền mắt tư duy sâu. Cái cổ nhạn này, già mà hay ra phết. Bây giờ mình mới biết, thôi thì muộn còn hơn không. Dưỡng tự nhủ, vươn vai một cái cho xương cốt kêu răng rắc, rồi bước vào nhà tắm, khẽ khẽ huýt một giai điệu tươi vui, kiểu anh đi qua chốn này mới hay con trăng còn trẻ. Diệp đang đắm đuối với những con chữ trên màn hình thì có tiếng nũng nịu. Anh, bỏ không cả tuần này rồi, hay là định mang cho thiên hạ nó hưởng đấy? Này này! 2 quả mướp núng nính cứ trực tròi ra khỏi lớp vải valise mỏng tang, quật lên vai Diệp khiến vai ốc sù lên khắp da thịt. Cố giấu vẻ thảng thốt khi đột ngột phải trở về thực tại. Anh nén tiếng thở dài, quay sang cô vợ đang đứng ống ưỡi bên cạnh bằng cái nhìn ướt như nước sông. Áp má vào quả mướp mềm mại đang cọ quệt bên vai mình, Diệp thẽ thọt, viết nốt tí được không? Viết, viết, lúc nào cũng viết, viết cái chết toi chết tiệt gì, có mang được đồng quà tấm bánh nào cho con cho vợ đâu mà viết với chả lách. Thì xin mà, không cho. Nói rồi thị sấn sổ đến, vật ngựa Diệp ra sàn, hồn hển trên tấm phản cũ rích. Nửa đêm trăng lu, Diệp choàng tỉnh nhớ ra bài phát biểu tại một cuộc họp quan trọng ngày mai cho sếp phó chính, có khả năng thay sếp trưởng sau khi hoàn tất thủ tục hưu. Vụt đầu vào chậu nước ngoài lan can cho tỉnh ngủ, Diệp lại cắm đầu viết, say sưa viết. Trong đầu Diệp hiện lên sinh động, hình ảnh ông sếp phó đầy tự tin và kiêu hãnh trên bục phát biểu với những câu chữ gan ruột khiến cả hội trường đăm đắm lắng nghe bằng tất cả niềm ngưỡng mộ tào nhã cùng với sự ghen tị âm thầm. Sau khi bước ra khỏi phòng họp, ông ta sẽ hoàn toàn tự tin và thân mật với Diệp. Cái ông sếp có hàm răng mọc vô tổ chức nhưng môi cười cực duyên. Cái môi cười ấy, cái mắt ấy không thể không hút hồn các cô gái trẻ và đẹp. Kệ, mấy cái mắt xanh màu đỏ ấy sức nào mà địch được với khối đầu óc thâm trầm, sâu sắc và tận tụy của Diệp. Sếp mới sẽ là người đủ tâm, đủ tầm để nhìn ra viên ngọc lấp lánh trong mớ tóc quăn xù và cái mặt dài nghêu của Diệp. Khuôn mặt Diệp giãn nở trong niềm hân hoan thỏa mãn khi hoàn thành bài viết. Trời lê lói sáng, Diệp nghe tiếng vợ ngon ngọt dỗ dành đàn con ăn sáng trong bếp. Cái giọng ấy khiến Diệp yên tâm là đêm qua mình vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ với thị và thản nhiên ngả lưng xuống giường, chợp mắt thêm vài phút trước khi đi làm. Bỏ qua phút giây sum họp ít ỏi trong sáng đầu ngày. Không sai so với dự đoán của Diệp, sếp phó đi họp về đến cơ quan, đã vào phòng Diệp, bảo Diệp sang phòng sếp uống nước trà. Trà thơm ngan ngát, sếp thân ái và hiền hậu, dành cho Diệp những lời động viên đúng mực, khen không quá nhiều để Zip có thể kiêu hãnh, và chê vừa đủ để Zip có ham muốn gia công mài chuốt cho bút mực thêm sắc bén. Zip lâng lâng trong hương trà ngan ngát. Trưởng phòng thì thụt gọi Zip ra hành lang vào cuối giờ làm việc, hất cái nhìn vào trong phòng nơi cô em xinh tươi, mãn kinh chưa chồng, mắt long lanh ướt trước màn hình máy tính. Cô ấy có quyết định phó phòng rồi, sáng nay mai sẽ công bố chính thức. Anh quý chú, nhưng anh đếch quyết được gì cả. Zip cố gượng giữ đôi chân rung mà không làm lay động hai ống quần, đôi môi nhanh nhách một nụ cười, chia sẻ với trưởng phòng. Kệ, số phận mình nó thế, mình cần một công việc, có lương, nuôi vợ con và không phải đau đáu lo toan. Kệ, danh lợi là thứ phù du. Mình thì sao chẳng được, anh em tiến bộ mình cũng mừng chứ sao. Zip bước trở lại phòng trước khi đôi chân còm cõi không đủ sức giữ yên lặng trong ống quần rộng thênh thang. Cô gái xinh tươi, mãn kình chưa chồng, đứng lên khỏi bàn máy tính, rút vội tờ giấy vừa chui ra khỏi máy in. Zip kịp nhìn thấy mấy chữ đầu trang nghiêng ngả. Anh, em xin lỗi vì đã bỏ đi trước khi anh thức giấc. Cô gái nhìn Zip mỉm cười giản dỗi. Anh viết văn giỏi thật, lại làm em khóc rồi đây này. Người đâu mà... Zip ngồi xuống ghế, gắng gượng kéo đôi môi thành một nụ cười. Từ cửa sổ, gió chiều giỡn nghịch trên vai áo cô gái, rung rinh mềm mại. Hình như có ánh nhìn nào vụng trộm vừa lướt qua Zip, khiến khóe mắt Zip đeo vào vạt váy những đốm hoa bay.
Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Váy em hoa bay của nhà văn Vũ Thanh Lịch. Xã hội kim tiền, nhiều giá trị cùng chuẩn mực sống phần nào thay đổi. Lòng người cũng vì thế lung lay, dao động. Nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể thấy truyện ngắn như một hiện tượng phũ phàng, nhiều đắng đót khi quyền và lợi luôn song hành, thậm chí còn bổ trợ lẫn nhau. Xuyên suốt tác phẩm là nhân vật Zip. Anh vừa là một nhân viên mẫn cán trong công việc, đang nuôi hy vọng được cất nhắc làm lãnh đạo. Vừa là người cầm bút dồi dào năng lượng khi thâm nhập vào lãnh địa của tình yêu. Song hành với Zip là cô em xinh tươi, mãn kinh, chưa chồng cùng phòng, thỉnh thoảng ả lại ngó nghiêng đọc trộm bản thảo trên máy tính của Zip. Những dòng chữ mùi mẫn, đê mê, miêu tả cuộc tình đã khiến ả khao khát được chiếm lĩnh. Và rồi, nhân vật trong tác phẩm đã gặp gỡ với nhân vật ngoài cuộc sống, khi Zip và cô em xinh tươi, mãn kinh, chưa chồng đã có những cuộc truy hoan không bút mực nào tả xiết. Nếu như anh chàng Zip những tưởng chiếm trọn được trái tim của người đẹp, tràn đầy hy vọng vào cái ghế phó phòng sẽ dành cho mình, thì hắn đã bị chết đứng khi cô em xinh tươi, mãn kinh, chưa chồng được cất nhắc vào vị trí đó. Zip đâu biết rằng mình là quân cờ của gã trưởng phòng và cô em xinh tươi, mãn kinh, chưa chồng. Gã trưởng phòng đã đánh vào tâm lý của Zip rất đúng thời điểm để anh cung phụng hắn một cách vô điều kiện. Còn với cô em xinh tươi mãn kinh chưa chồng thì đánh vào tình cảm của Zip khiến anh không có sự đề phòng. Zip thực sự cay đắng khi biết mình bị dắt mũi, trắng tay mà không than thở được cùng ai. Nội dung chuyện không mới, đó là những chiêu trò, thủ đoạn mỗi khi có sự thay đổi nhân sự trong đơn vị. Điều đáng ghi nhận ở tác phẩm đó là người viết đã khéo léo lồng ghép giữa con người thật, việc thật với các nhân vật trong tác phẩm của Zip. Đời mà lại không đời, thật mà lại không thật. Điều động lại khi tác phẩm kết thúc chính là nhân cách và tình người. Con người nếu thiếu một trong hai điều đó, thì cái xấu và cái ác có cơ hội lên ngôi. Chuyện từ Cố Đô tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 1 với truyện ngắn Những mặt trời trên cỏ của nhà văn Vũ Thanh Lịch trên kênh Chuyện từ Cố Đô của báo Ninh Bình Điện Tử tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn. Những tù túng bế tắc trong cuộc sống khiến con người rất dễ làm chuyện xấu. Vượt thoát được điều đó để hướng tới điều thiện lành trong cuộc sống đòi hỏi bản lĩnh của mỗi người. Đây cũng là nội dung của truyện ngắn Những mặt trời trên cỏ phát sóng vào thứ Bảy tuần sau. Các bạn cũng đừng quên bấm follow Chuyện từ Cố Đô trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và kênh YouTube, trang fanpage của báo Ninh Bình, chia sẻ tới người thân bạn bè cùng nghe các bạn nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.